Tác phẩm Chúa Giêsu đang sống. Tác giả Emiliano Tardif. Chương 6: Công việc giải thoát. Có một lĩnh vực vừa tế nhị lại vừa thực tế, đó là hoạt động của ma quỷ trên thế gian và trên con người. Chúa Giêsu thường xuyên nói về điều đó. Chúng ta thấy Ngài ra công chiến đấu chống Satan và các quyền lực của nó đang thống trị thế giới. Hơn thế, một trong những bằng chứng mà Đức Giêsu đưa ra để nhận biết tính thiên sai của Ngài là việc xua trừ ma quỷ. Ví bằng ta nhờ ngón tay quyền phép Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là nước Thiên Chúa đã đến trên các ngươi. Luca 11 câu 20. Nhờ cái chết, Đức Giêsu đã thắng đầu mục tối tăm, và bởi sự phục sinh, chúng ta đã được chuyển vào trong vương quốc của tình yêu Ngài. Thánh Phêrô đã tóm lược trong Công vụ 10 câu 38 công cuộc thiên sai của Đức Giêsu trong 4 điểm: được sức giàu bằng thánh thần và bằng quyền năng, thi ân giáng phúc, chữa lành và giải thoát kẻ bị quỷ ma áp bức. Chính trong bảng tóm kết này, chúng ta gặp thấy tác vụ giải thoát. Đó không phải là một tác vụ lẻ loi, nó gắn liền với toàn bộ việc rao truyền tin mừng. Chính những người đã lãnh được từ Thiên Chúa dầu thánh của thánh thần, họ sẽ thi hành tác vụ ấy nhân danh Chúa Giêsu. Không chỉ có việc trừ quỷ, nhưng còn là thi ân giáng phúc, càng nhiều đến mức tối đa càng tốt, tức là làm cho ơn cứu rỗi của cá nhân và cộng đoàn phát huy hiệu quả. Các tông đồ đã được sai đi để rao báo tin mừng và đuổi trừ ma quỷ, Matthew chương 10 câu 7 đến 8. Và họ đã trở về với niềm vui sướng vì đã khuất phục được chúng, Luca 10 câu 17. Tuy nhiên, có những người cho rằng từ những đoạn văn ấy mà kết luận là có ma quỷ và nó vẫn hoạt động, thì đó là trở về với những tư tưởng thời Trung Cổ, hoặc rơi vào khuynh hướng hiểu Kinh Thánh theo mặt chữ Fundamentalist. Không phải không thích rêu rao và làm cho người ta biết sự hiện hữu của Satan, nhưng vấn đề là thế giới phải biết và yêu mến Chúa Giêsu. Mà Satan là kẻ đại thù của Thiên Chúa, nó cản trở chúng ta gặp Chúa. Nếu không hay biết gì về những dối trá mà nó thường sử dụng, chúng ta sẽ không thể chống trả lại các mũi dùi tấn công của nó. Đức Giáo chủ Phaolô VI trong diễn văn nổi tiếng ngày 15 tháng 11 năm 1972 nói: một trong những nhu cầu chính của giáo hội hôm nay là cần có những phương thế phòng chống kẻ dữ gọi là ma quỷ. Sự dữ không chỉ là thiếu vắng một cái gì đó, song là một tác nhân cụ thể, một hữu thể sống động và thiêng liêng. Hư đốn gian tà, nó gây ra sự hư vong. Từ chối không chấp nhận thực tại ấy là đi ngược lại các lời dạy của Thánh Kinh và các giáo huấn của giáo hội.
Còn phải nhắc lại là Kinh Lạy Cha kết thúc bằng câu: nhưng cứu chúng con cho khỏi kẻ dữ, phải hiểu là cứu cho khỏi quỷ dữ, chứ không chỉ hiểu khỏi sự dữ như người ta thường dịch. Matthew chương 6 câu 1. Lưu ý, bản dịch Tân Ước của cha Giuse Thuấn dịch rõ thoát khỏi sự dữ. TOB cũng vậy. Xem đọc tin mừng Matthew. Cha Salvador Carrillo, tiến sĩ thần học, diễn giải: Satan đạt được một thắng lợi lớn, đó là làm cho ta không còn tin có nó nữa. Như vậy, ta để cho nó tự do hoạt động. Trong Cựu Ước, ma quỷ hầu như không xuất hiện. Sau khi Chúa Giêsu đến, ảnh hưởng của nó giảm dần, chỉ còn xuất hiện một vài nơi trong rất ít văn bản. Nhưng trong sách Tin Mừng, đứng trước sự hiện diện cứu độ của Chúa Giêsu, hoạt động của nó sống dậy và sự có mặt của nó lộ diện. Vậy có gì là lạ nếu trong thời kỳ này chúng ta chứng kiến sự biểu lộ quyền năng của Chúa Kitô và các thế lực sự dữ lại vùng dậy như đã xảy ra trong thời sứ vụ của Ngài? Chúng tôi xin nhấn mạnh sự kiện này. Ta đừng tập trung chú ý vào hành động của quỷ ma. Nó chỉ là triệu báo, tức là dấu hiệu báo rằng Chúa Giêsu đang hoạt động mạnh mẽ giữa chúng ta. Ngài đã đến để giải thoát ta khỏi quyền lực của đầu nục thế gian này, và Ngài đã toàn thắng trên thập giá. Satan đã bại trận. Xem Luca chương 10 câu 18, Gioan chương 12 câu 31, Khải Huyền chương 12 câu 8. Nhưng đôi khi phát điên bởi vì nó đã bị xiềng xích lại, Chúa Giêsu đã đạp dập đầu kẻ thù. Có những người khác lại rêu rao, đôi lúc còn phóng đại quyền lực và hoạt động của Satan, gán cho ma quỷ tất cả những gì xấu xa hay bất cứ sự khó khăn nào mà họ gặp phải. Họ thấy đâu cũng là ma quỷ và muốn trừ tà cho cả bệnh sổ mũi của họ. Thế là người ta rơi vào một thái cực ngược lại. Ta nên nhớ rằng những kẻ thù của linh hồn còn có thế gian và xác thịt nữa. Satan thích hai chuyện: một là ta không hay biết gì về nó, hai là nghĩ nó quyền phép quá lớn. Để hiểu đích xác, sau đây ta xem ba hình thức hoạt động của ma quỷ: ức chế, oppression và ám ảnh là những chuyện thông thường hơn, còn quỷ ám thì hiếm họa.
A lớn, ức chế. Đó là hoạt động của Satan trên thân thể hay trên các sự vật. Ví dụ, gây những tiếng động vào ban đêm, những vật dụng bị lay động, ánh sáng lập lòe lúc chớp lúc tắt, những tiếng nói, một số bệnh tật kỳ lạ mà y khoa không chẩn đoán được. Đó là những hoạt động bên ngoài. Một hôm, một giám mục vùng Caribe gửi đến tôi cô em họ của Ngài đang bị một bệnh kỳ lạ. Chúng tôi đã cầu nguyện và Chúa đã giải thoát cô. Sau đó, cô mời tôi đến nhà vì ở đó xảy ra những chuyện kỳ lạ. Tôi nói với cô là Đức Giám Mục, anh cô có thể đến và làm phép nhà. Đức Giám Mục đã đến làm phép nhà, thế là không còn vấn đề gì xảy ra nữa. Mọi sự đều rất đơn giản, vì đối với Đức Giêsu tất cả đều giản đơn. Phần ta thì phân biệt vấn đề dễ với vấn đề khó, nhưng đối với Đức Giêsu mọi vấn đề đều dễ, nếu không Ngài đã chẳng là Đức Chúa. Tôi nhớ đến một trường hợp khác rất quan trọng, một người tên là Julio Nunes. Ông chỉ có thể bò đi bằng tứ chi như một con vật nhỏ. Ông cũng được Chúa chữa lành trong một buổi họp cầu nguyện. Việc chữa lành gây tiếng vang lớn, đến nỗi đi đến đâu ông cũng làm chứng. Một hôm có người đàn bà đến gặp ông và hỏi: có phải ông là người bại liệt trước kia không? Phải, nhưng Chúa đã cho tôi đứng lên được. Chúng tôi đã nhiều lần mời ông đi theo chúng tôi để làm chứng trong những buổi tĩnh tâm về sự lành bệnh kỳ diệu ông đã được. Một năm sau, cha sở xứ San Francisco de Macorís mời chúng tôi giảng tĩnh tâm đặc sùng. Tôi lại mời Julio Nunes với ý nghĩ rằng chứng tá của ông sẽ có tác dụng mạnh mẽ hơn, bởi ông cũng thuộc sứ đạo ấy. Khi tôi đến, đang lúc tìm hỏi thăm về ông, một bà lại gần tôi và nói với vẻ buồn rầu: cha ơi, Julio ngã bệnh lại, bò bốn chân như trước. Từ bao giờ? Từ 5 ngày nay. Tôi sai người đi ngựa kiếm ông, rồi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ. Và như một tia chớp, mấy chữ ma bệnh lóe lên trong trí tôi. Tôi liền lấy uy quyền nhân danh Chúa Giêsu mà nói: hỡi ma bệnh, nhân danh Chúa Giêsu, ta truyền cho người phải ra khỏi và để con cái Thiên Chúa đây được tự do. Nhân danh Chúa Giêsu, ta truyền cho ngươi phải ra và đến quỳ trước chân Ngài để Ngài sai khiến ngươi. Và ta cấm ngươi không được tái diễn vụ quấy nhiễu người này là con cái Thiên Chúa, và trong người này không có gì thuộc về ngươi cả. Giulio rùng mình một cái và đơn giản đứng lên bắt đầu bước đi. Satan ức chế để ông không làm chứng tá về việc khỏi bệnh, nhưng Thiên Chúa khôn ngoan hơn đã hồi phục cho Giulio. Chứng tá của ông nay mạnh gấp đôi, ơn được chữa bệnh và được giải thoát khỏi ức chế.
Trong việc cầu nguyện bằng tiếng lạ, Chúa đến trợ giúp sự yếu hèn của tôi và cho tôi một sự biện phân đặc dụng để bảo cho tôi biết việc gì đã xảy ra cho Giulio. Ông bị một ma bệnh làm khốn. Chữ ma bệnh lấy ở bản dịch của cha Giuse Thuấn. Điều nói trên có thể gây ngạc nhiên cho ai không đọc tin mừng, trong đó có ghi một trường hợp tương tự. Có một phụ nữ bị ma nhập đã 18 năm, lưng bà còng xuống không thể ngẩng thẳng lên được. Đức Giêsu bảo bà ấy: "Này, bà được khỏi tật đó." Đoạn Ngài đặt tay trên bà, và ngay lúc đó người bà đã thẳng lại và bà tôn vinh Thiên Chúa. Luca chương 13 câu 11 đến 13. Trong sách Công vụ Tông đồ, ta thấy người ta đem đến cho các tông đồ những bệnh nhân và những người bị thần ô uế quấy phá, và họ đều được chữa lành. Công vụ chương 5 câu 16. B lớn, ám ảnh. Chúng tôi gọi ám ảnh là ảnh hưởng hay tác động của ma quỷ trên tâm trí người ta, ức chế biểu lộ ra bên ngoài hay ở sự vật, còn ám ảnh biểu lộ bên trong. Có những người bị quấy phá bởi những ám ảnh dâm dục ghê gớm, những người khác bởi những ý nghĩ tự sát, muốn nói phạm thượng, tự hủy diệt, tự khinh miệt, hoặc ám ảnh bởi ý nghĩ không đáng được Thiên Chúa tha thứ, vân vân. Trong những trường hợp ấy, nhiều khi căn nguyên không do thể lý hay tâm lý, nhưng bởi một ám ảnh làm họ mất tự do và mất nghị lực vượt thắng. Ám ảnh cũng giống như cơn cám dỗ, chỉ khác là nó thường xuyên chứ không mau qua. Thêm vào đó, nó có một sức mạnh và cường độ vượt hẳn khả năng loài người muốn thắng lướt nó.
Một hôm ở Mexico, người ta đưa đến cho tôi một người phụ nữ đã nhiều năm bị những đau khổ kỳ lạ. Chúng tôi đã cầu nguyện cho bà và xin bà cùng đọc với chúng tôi kinh lạy cha. Nhưng đến câu xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con thì bà không đọc được. Bà còn hận rất nặng bởi có một kẻ nọ vì muốn báo thù gia đình bà đã ếm bùa ngải cho bà. Sau đó bà bắt đầu đau đớn nhiều và bà căm thù người ấy. Đây không chỉ đơn giản là một sự hờn giận, nhưng là một nô lệ thật sự. Chúng tôi cầu nguyện cho bà được giải thoát mà không xong. Lúc ấy tôi sực nhớ đến đứa trẻ mà các môn đệ không thể giải thoát được khỏi Satan, nên đã đem đến Chúa Giêsu. Chúng tôi đến trước mình Thánh Chúa và xin Chúa Giêsu giải thoát bà nhờ máu châu báu của Ngài. Chúa giải thoát bà tức khắc khỏi ma tà, bùa phép và khỏi lòng thù hận. Lần thứ nhất sau một thời gian dài, bà có thể đọc trọn kinh lạy cha. Ở Cộng hòa Dominicana, một người đàn ông tuy có gia đình và hai con còn nhỏ, song không thể bỏ tật xấu đàng điếm. Đó là một sự thèm muốn mạnh hơn sức ông không thể cưỡng lại. Mọi cố gắng đều vô hiệu. Chúng tôi đã cầu nguyện xin cho ông được giải thoát, cũng chẳng hiệu quả. Cho đến lúc tôi hiểu rằng không những phải xua trừ thần ô uế mà còn phải mời ông thống hối và đến cùng bí tích hòa giải và thánh thể. Thế là ở đây Chúa làm việc và ông được giải thoát khỏi cái ám ảnh kia. Ở Quebec, Canada, có một nữ tu thấy hiện ra trong trí mình hình ảnh rất phạm thượng khi chị lên rước lễ. Chị khóc lóc và đau khổ nhiều. Chị ngỏ cùng cha giải tội thì được khuyên là hãy cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Maria, hãm mình phạt xác, ăn chay đủ cả. Vẫn không hết. Một hôm, một linh mục có đặc sủng ở quê Bách đến tu viện và cầu nguyện cho chị được giải thoát khỏi tà thần phạm thượng ấy. Chị đã được bình phục hoàn toàn nhờ lời cầu nguyện của vị linh mục. Trong Tân Ước có nhiều loại tà ma ta cần phải biết, như thần ô uế rất thường gặp, thần câm và điếc, các thần dữ, ma tà bóng ốp, thần linh quái ác, thần khí lừa gạt, vân vân.
A nhỏ, lời cầu giải thoát. Chỉ thi hành tác vụ giải thoát được là nhờ danh Đức Giêsu Kitô và nhờ quyền năng của Ngài. Chính nhân danh Ngài mà chúng ta nguyện xin Cha và kháng cự lại các cạm bẫy của kẻ thù. Chính nhờ quyền lực Ngài mà ta được giải thoát khỏi ức chế và ám ảnh. Việc giải thoát ấy có hai khía cạnh: cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu để người giải thoát đương sự khỏi tất cả những gì đang trói buộc họ trong sự nô lệ. Khía cạnh này đã rõ rệt và không cần phải hô hào. Truyền khiến cậy vào quyền lực của Chúa Kitô, Đấng đã hứa: nhân danh ta, chúng sẽ trừ quỷ. Marco chương 16 câu 17. Đây không phải là một thỉnh cầu, nhưng là một mệnh lệnh. Truyền phải để cho người bệnh được tự do và bình an. Uy quyền này ta thi hành nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Lời truyền khiến đơn sơ và hiệu nghiệm nhất có trong Thánh Phaolô: nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta truyền cho người phải ra khỏi phụ nữ này. Công vụ Tông đồ chương 16 câu 18. Có một số người trừ quỷ nhưng không cấm nó trở lại vì quên lời này của tin mừng. Khi thần ô uế xuất khỏi một người thì lang thang những nơi khô cháy tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Nó có thể trở lại và đem theo nó bảy thần khác dữ dằn hơn nó. Matthew chương 12 câu 43 đến 45. Phải ra lệnh cho nó không được trở lại. Để thi hành lời cầu nguyện này, trước hết phải xin Chúa bảo vệ mình, cũng như trong đêm vượt qua, cửa nhà của người Do Thái có bôi máu chiên vượt qua nên được che chở, không bị thần tru diệt sát hại. Thì cũng vậy, máu chiên Thiên Chúa bao bọc ta, che chở ta và giải thoát ta khỏi mọi ảnh hưởng của độc hại. Tôi thường cầu nguyện như sau: con nài van hãy đổ xuống trên con và trên những người ở đây máu của chiên Thiên Chúa, Đấng khử trừ tội lỗi thế gian, để xin máu đó tẩy rửa chúng con sạch mọi tội lỗi và bảo vệ chúng con khỏi mọi ảnh hưởng của kẻ dữ.
Tôi nhớ lại một trong những trường hợp giải thoát. Lúc đó chúng tôi phạm phải những sai lầm, nhưng nó dạy chúng tôi nhiều bài học. Không xin phù hộ trước mà chúng tôi lại cầu xin ơn giải thoát cho một người. Trong nhóm cầu nguyện gồm độ hơn 30 người, chúng tôi đã cầu nguyện và truyền lệnh nhân danh Chúa Giêsu cho tà ma xuất ra. Người ấy đứng lên được giải thoát, nhưng ngay lúc đó một người khác biểu lộ những triệu chứng y hệt. Chúng tôi lại cầu nguyện và Chúa lại giải thoát cho người này, nhưng các triệu chứng lại chuyển sang người thứ ba. Ngoài việc không xin Chúa bảo vệ, chúng tôi còn học được bài học để đời. Trừ quỷ không đủ, còn phải cấm nó trở lại. Xem Marco chương 9 câu 25. Và bắt nó đến dưới chân thập giá để Chúa Kitô sai khiến nó. Lời nguyện xin ấy phải làm trong một cộng đoàn thu hẹp, trong một nơi riêng, không có những kẻ tò mò hay trẻ con. Nhóm ấy phải gồm toàn những người chín chắn và khôn ngoan, không bạ đâu cũng gọi là ma quỷ, nhưng biết biện phân đâu là ảnh hưởng và hiện diện của nó. chúng ta sử dụng uy quyền trên bất cứ xiềng xích trói buộc nào, và ta bẻ gãy chúng nhân danh Chúa Giêsu, cậy vì máu châu báu và các thương tích vinh hiển. Một khía cạnh quan trọng cuối cùng, chỉ xua đuổi bóng tối thôi thì không đủ, còn phải thắp ánh sáng Chúa Kitô lên. Nếu chúng ta rao truyền tin mừng cách đích thực, Chúa Kitô đến cho người khác, chúng ta có lẽ đã tránh khỏi nhiều trường hợp phải xin giải thoát. Bởi vì khi Chúa Kitô Giêsu đấng mạnh hơn đi đến đâu, Ngài sẽ đẩy kẻ yếu ra. Luca chương 11 câu 22. Ánh sáng đẩy lui bóng tối. Gioan chương 1 câu 5. Chỉ nên thi hành việc giải thoát đến nơi đến chốn trong phạm vi một cuộc rao giảng tin mừng toàn diện. Trừ tà ma để mà trừ thì chẳng có nghĩa lý gì. Đức Giêsu trước tiên sai các tông đồ đi rao giảng nước Thiên Chúa, chứ không để trừ quỷ. Trừ tà ma là một hậu quả của việc rao truyền tin mừng. Và cách chung, tôi từ chối cầu xin ơn giải thoát cho những người không đi vào tiến trình hoán cải.
B nhỏ, tự giải thoát. Trong những trường hợp bị ức chế và ám ảnh, chúng ta có thể cầu nguyện để xin ơn tự giải thoát, và đừng quên nắm giữ những điều nói trên. Nhờ đức tin nhận được trong phép dìm, chúng ta thông phần vào sự toàn thắng của Chúa Kitô và lãnh được từ danh Ngài uy quyền trừ tà ma quấy phá. Cậy vào quyền lực của Chúa Kitô, đương sự tự tuyên bố mình được tự do, được giải thoát nhờ máu Chúa Giêsu. Tùy trường hợp và nhờ kết quả của việc biện phân đặc sủng, người ta có thể sử dụng các lời nguyền sau đây: tà linh, tà tự sát, tà tự khinh, tà dâm dục, tà căm thù, tà sợ hãi, vân vân. Ta truyền cho ngươi nhân danh Chúa Giêsu phải ra khỏi ta, và đến dưới chân Chúa Giêsu không được trở lại làm hại ta nữa.
C lớn, quỷ ám. Việc bị quỷ ám ít khi xảy ra, và ta chỉ nên nghĩ đến nó sau cùng, khi đã thử hết mọi điều khác. Nó xảy ra có thể do trước đó đương sự cố tình phó giao ý chí mình cho Satan, bán linh hồn cho ma quỷ, ký kết những giao kèo quỷ quái với máu mình, hoặc họ thuộc về những người đã bị cha mẹ hiến cho ma quỷ như bọn phù thủy thường làm. Sự nô lệ này rất khắc nghiệt, đến nỗi đương sự mất hết ý chí và khả năng tự giải phóng khỏi xiềng xích của nó. Một quyền lực cao hơn là điều cần thiết và phải thực hiện qua một lễ nghi trừ quỷ của phục vụ. Cuộc trừ quỷ chính thức này do Đức Giám mục cử hành hoặc do một linh mục được ủy nhiệm để thi hành tác vụ này, kèm theo nhiều cầu nguyện và chay kiêng.